là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 20 năm 2021. Tại mùa giải năm nay đã có trên 40 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, khen thưởng. Dự lễ trao giải có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Báo Yên Bái.
Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 20 năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn phát động, các phóng viên, biên tập viên, các phòng chuyên môn và các cộng tác viên các trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị phối hợp đã đem đến liên hoan tổng số 109 tác phẩm. Trong đó có 59 phóng sự truyền hình ở các thể loại phóng sự ngắn truyền hình, phóng sự truyền hình, 41 tác phẩm phát thanh và 9 chương trình phát thanh của các trung tâm truyền thông và văn hóa huyện, thị, thành phố. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tác phẩm tham gia liên hoan năm nay phong phú, đa dạng về đề tài, phản ánh những thành quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được dư luận xã hội quan tâm. Những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng đã được các tác giả dày công đầu tư tạo ra những câu chuyện gần gũi, chân thực, hấp dẫn người nghe, người xem. Đồng thời thể hiện sự nỗ lực cống hiến, lòng yêu nghề của các tác giả, nhóm tác giả tham dự giải. Trong số hơn 100 tác phẩm tham dự liên hoan, nhiều đề tài có tính phát hiện cao, mang đậm hơi thở cuộc sống, thể hiện sự gắn bó tâm huyết của người làm báo với thực tế, tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự nóng hổi đã tạo được ấn tượng tốt đối với ban giám khảo, như phòng chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, xây dựng nông thôn mới, phòng chống ma túy. Điều đặc biệt của Liên hoan Phát thanh Truyền hình lần thứ 20 năm 2021 là chất lượng các tác phẩm của nhiều trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện thị đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng từ khâu chọn đề tài cho đến cách thể hiện, phát huy thế mạnh của từng thể loại. Kết thúc Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 20 năm 2021, ban tổ chức đã trao giải cho hơn 40 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 3 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba, 17 giải khuyến khích. Theo đó, giải nhất phóng sự truyền hình thuộc về nhóm tác giả Bích Thu Tuấn Anh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với tác phẩm Khi cơn bão ma túy đi qua. Giải nhất phóng sự phát thanh thuộc về tác giả Đoàn Mến, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với tác phẩm Luân chuyển giáo viên, quyết định mang tính nhân văn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình đạt giải nhất chương trình phát thanh với chuyên đề Những bông hoa nở trong mùa dịch. Cũng trong dịp này, hai cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh truyền hình năm 2020. Trong khuôn khổ lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 20 năm 2021, cũng đã diễn ra hội thảo tăng cường cộng tác tin bài với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận bàn các giải pháp nâng cao chất lượng các tin bài cũng như các chương trình phát thanh truyền hình. Cộng tác của các trung tâm truyền thông và văn hóa đề xuất các giải pháp để công tác phối hợp giữa các đơn vị với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ngày càng tốt hơn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số.
Toàn tỉnh hiện có 538 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 115.380 tỷ đồng và trên 380 triệu đô la. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản có 42 dự án, lĩnh vực công nghiệp 395 dự án, lĩnh vực thương mại dịch vụ và các ngành kinh tế khác 101 dự án. Các dự án đầu tư đã khai thác phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút nhà đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phát huy hiệu quả đầu tư.
Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 57 hợp tác xã, nhưng chỉ có 5 hợp tác xã mới thành lập hoạt động cho lĩnh vực du lịch. việc phát triển hợp tác xã doanh nghiệp hoạt động trong các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch còn gặp khó khăn, tỉnh quyết định tăng ưu đãi với mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên hợp tác xã, 20 triệu đồng trên tổ hợp tác tại các làng nghề có vị trí thuận lợi đáp ứng các điều kiện phục vụ du khách tới tham quan trải nghiệm. Ngoài các chính sách này, hợp tác xã, tổ hợp tác tại các làng nghề còn được hưởng các chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể và hỗ trợ lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch, hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng. Việc tăng hỗ trợ ưu đãi đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân đầu tư vào du lịch, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong và ngoài tỉnh cùng chung sức đồng lòng phát triển du lịch Yên Bái xanh, bản sắc hấp dẫn, phấn đấu đến năm 2025, Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc.
8 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 5.300 lao động chuyển từ nghề nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, đạt trên 88% kế hoạch năm, trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như may mặc, xây dựng, cơ khí, dịch vụ, du lịch, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến quế. Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp cũng đã tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2020. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2021 sẽ chuyển dịch khoảng 5.500 lao động sang phi nông nghiệp và tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh chỉ còn khoảng 62% lao động tham gia hoạt động kinh tế. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho lao động thất nghiệp tìm việc làm mới.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào cảnh đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền và lợi ích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định. Vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc, luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi, nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí, là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh, rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À may quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả? Dạ, cháu chào bác ạ. Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào? Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ. Ừ, năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình, có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi ấy, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà.
Ừ.
Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau.
Ừ.
Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi, ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng, thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300 ngàn thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ.
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây ấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình, nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền, nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi. Nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia. Không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẫm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi không nói nhiều nữa, bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này. Toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi bà ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy.
Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn. Không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp, chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không?
Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng ạ.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, dạ. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê có tới hơn 80% học sinh, sinh viên học nghề ra trường có việc làm ngay, trong đó có những ngành nghề đảm bảo 100% có việc làm. Đáp ứng yêu cầu đó, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghề, đồng thời liên kết với các đơn vị doanh nghiệp để đào tạo địa chỉ theo nhu cầu việc làm của thị trường lao động. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái là một trong top 40 trường chất lượng cao trên cả nước. Đây cũng là cơ sở đào tạo nghề lớn nhất của tỉnh với nhiều ngành nghề phù hợp và đáp ứng nhu cầu học tập cho nhiều học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Nhà trường được trang bị hệ thống cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy hiện đại và đội ngũ giáo viên giảng dạy có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong giảng dạy. Cũng từ ngôi trường này, hàng nghìn học sinh sinh viên đã trở thành những người thợ, người kỹ sư có tay nghề và việc làm ổn định. Ông Đỗ Duy Thái, phó hiệu trường Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Hiện tại nhà trường bây giờ đang đào tạo là có 9 ngành cao đẳng, 17 ngành trung cấp và 13 ngành sơ cấp. Thì trong quá trình đào tạo của nhà trường thì nhà trường cũng đã được các cấp các ngành quan tâm và đang được đầu tư cho 50 nghề trọng điểm, trong đó có 2 nghề là cấp độ quốc tế, có 2 nghề cấp độ ASEAN và có 1 nghề là cấp độ quốc gia. Và trong đó thì về nhà trường thì trong quá trình đào tạo thì với tiếp cận học sinh sinh viên thì cũng là để cho học sinh nó hiểu rõ về nhà trường và biết về nhà trường, thì nhà trường tập trung vào công tác truyền thông rồi công tác giới thiệu việc làm để thanh niên nắm bắt được cái sự quan trọng của đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm sau này. Thì từ đó thì nhà trường này những năm gần đây thì đều tuyển sinh đủ và vượt chỉ tiêu.
Chuyên ngành điện là ngành nghề được nhiều học sinh lựa chọn trong xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay. Học ngành này, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về điện, điện tử. Do đó sinh viên sẽ có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, sử dụng, bảo trì các thiết bị điện, điện tử, khí cụ điện, hệ thống truyền động điện, hệ thống truyền tải, phân phối, cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện gió, điện mặt trời. Và có thể tiếp cận với các thành tựu công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực điện, điện tử. Trong nhiều năm qua, nhu cầu nguồn nhân lực về lĩnh vực kỹ thuật điện rất lớn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành điện có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên kỹ thuật hoặc tư vấn thiết kế vận hành bảo trì mạng lưới điện. Do vậy, trong vài năm trở lại đây, chuyên ngành điện là một trong những chuyên ngành thu hút được nhiều học sinh. Em Tạ Anh Tuấn, lớp cao đẳng công nghiệp điện 1, trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Em chọn chuyên ngành điện về nó áp dụng cho cuộc sống khá nhiều. Vì nhiều lĩnh vực khác nhau như tự động hóa, điều hòa máy lạnh hoặc là điện sinh hoạt, đời sống.
Trước những nhu cầu ngày càng cao của người học cũng như đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã chú trọng tới hoạt động thực hành trong quá trình giảng dạy, giúp học viên có trình độ tay nghề, sẵn sàng đáp ứng với công việc ngay sau khi ra trường. Giảng viên Trần Thị Thu, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm.
Những cái mô hình này thì đã được các cái giáo viên tham gia giảng dạy khai thác rất là triệt để và tiến tới hướng cho các em nó mang cái tính chất là sát với lại các cái doanh nghiệp bên ngoài hiện tại đang sản xuất và sử dụng những cái mô hình cũng tương tự như thế này.
Là một trong hai chuyên ngành được đào tạo cấp độ quốc tế chuyên ngành gia công thiết kế sản phẩm mộc, được Trường Cao đẳng nghề Yên Bái liên kết với các đơn vị của Đức để chuyển giao toàn bộ giáo trình, phương pháp đào tạo nghề, cũng như đầu tư máy móc theo công nghệ Đức để đảm bảo chất lượng dạy và học đúng tiêu chuẩn. Giảng viên Nguyễn Hải Đăng, khoa kỹ thuật tổng hợp, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Nghề mộc hiện nay là một nghề đang rất là phát triển và được tỉnh cũng như là nhà trường rất là quan tâm. Thì cái sự quan tâm đó nó thể hiện trên cái máy móc trang thiết bị cũng như là đội ngũ giáo viên. Đấy. Và đặc biệt là vừa rồi là chúng tôi được sang Đức để đào tạo 4 tháng. Đấy, và hiện nay là cái lớp Đức nó đang được triển khai. Đấy, về cái lộ trình thì có lẽ là các em chúng tôi đang thực hiện và các em đang làm rất là tốt.
Gia công và thiết kế sản phẩm mộc là ngành nghề sử dụng nguyên liệu chính là gỗ để sản xuất ra các sản phẩm đồ mộc như bàn, ghế, giường, tủ. Trước nhu cầu hội nhập ngày càng cao của Việt Nam, khi các hiệp định thương mại tự do bắt đầu có hiệu lực, cơ hội trong ngành gỗ ngày càng mở rộng. Ngành gỗ không thể chỉ chờ đợi vào việc tăng khối lượng xuất khẩu hay mở rộng thị trường, mà còn hướng đến việc xây dựng thương hiệu, sản phẩm có tính mỹ phẩm, ứng dụng cao. Đây chính là cơ hội để nhà trường mở rộng quy mô đào tạo và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình đào tạo, nhà trường từ chương trình đào tạo là nhà trường đã làm cái chương trình nó gần với cả cái nhu cầu của doanh nghiệp. Thứ hai là trong quá trình đào tạo thì nhà trường cũng đã đưa học sinh về làm việc tại doanh nghiệp trong quá trình thực tập sản xuất và thực tập trải nghiệm để học sinh làm quen với cả doanh nghiệp. Và nữa là về cái việc đầu tư trang thiết bị thì cũng ở nhà trường thì ngoài cái việc mà được đầu tư trang thiết bị để cho nó phù hợp và cập nhật với cả khoa học kỹ thuật thì nhà trường còn có những cái dự án như là cái dự án của đào tạo một cái trình độ cao đẳng của Cộng hòa Liên bang Đức, tức là nhà trường được một nghề là nghề gia công cái sản phẩm mộc.
Em Trần Đình Mạnh là sinh viên năm cuối chuyên ngành gia công thiết kế sản phẩm mộc. Lựa chọn ngành nghề này sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông là kết quả của quá trình tìm hiểu, nắm bắt xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động. Sau 3 năm đào tạo đến nay, Mạnh đã thành thạo xử lý nhiều kỹ thuật khó và được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với mức thu nhập trên 10 triệu đồng một tháng. Em Trần Đình Mạnh, lớp gia công thiết kế sản phẩm mộc, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái chia sẻ.
Trước kia, khi em chuyên nghiệp theo học nghề này thì em nghĩ nghề mộc cũng chỉ là nghề đục đẽo thủ công bình thường như các đời trước thôi. Nhưng mà sau khi vào trung trường này thì em đã được tiếp cận với các máy móc hiện đại, rồi là được học theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, được các chuyên gia Đức đào tạo và đầu tư, rồi là được các thầy giáo chỉ dẫn hướng dẫn, nên là bây giờ em cũng đã thấy mình bắt đầu thích về nghề mộc này. Em có thể làm ra nhiều đồ dùng và có thể sau này em sẽ thiết kế được nội thất của các tòa nhà hoặc là cao ốc lớn.
Với phương châm đào tạo tiếp cận với các công nghệ mới, các ngành nghề bắt kịp xu hướng, nhà trường không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng các chuyên ngành như công nghệ ô tô, tự động hóa, điện công nghiệp, hàn. Đào tạo từng bước chuyển từ hướng cung sang hướng cầu gắn với dự báo nguồn nhân lực, dự báo về việc làm, yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đòi hỏi lao động trực tiếp tay nghề cao ở các lĩnh vực công nghệ, tiên tiến. Chính những yếu tố này đã góp phần thu hút học sinh và khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.